Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 6 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên tổ chức đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào ban chấp hành hội khóa mới.
Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, nhiều năm qua, cựu chiến binh Vũ Đức Đấu, trưởng ban tuyên giáo Hội cựu chiến binh tỉnh đã tích cực tham gia các phong trào hoạt động xã hội, là tấm gương sáng trong việc học tập và làm theo lời Bác.
Trải qua 5 kỳ đại hội, đến nay Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên đã trở thành ngôi nhà chung để các doanh nghiệp, doanh nhân trẻ chia sẻ cơ hội, kết nối giao thương, hợp tác cùng phát triển. Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong 2 ngày 5 và 6 tháng 12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Nguyên, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên đã long trọng tổ chức đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2019-2024. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo, các ban của Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện Hội Nhà báo các tỉnh bạn. Về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và 260 hội viên Hội Nhà báo tỉnh. Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Bảo Lâm, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên khóa 5, nhiệm kỳ 2014-2019, nêu rõ nhiệm vụ của đại hội lần thứ 6 như sau.
Đại hội lần thứ 6 nhiệm kỳ 2019-2024 của chúng ta lần này tập trung đánh giá kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 5 của Hội Nhà báo tỉnh, thực hiện các chủ trương nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về báo chí 5 năm qua. Đại hội tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm để thảo luận, xây dựng, đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới. Đại hội có nhiệm vụ quan trọng là bầu ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 19-24, quy tụ những nhà báo đủ năng lực, phẩm chất và có uy tín, tâm huyết để tham gia mọi lãnh đạo mọi mặt của công tác hội.
Qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động khóa 5 nhiệm kỳ 2014-2019 của Hội Nhà báo tỉnh cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều đổi mới trong hoạt động và đạt nhiều kết quả nổi bật, vững chắc. Vai trò vị thế của hội từng bước được nâng cao. Hội quan tâm nhiều hơn đến quyền lợi chính đáng của hội viên và tạo điều kiện cho các hội viên được nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng tác nghiệp. Cụ thể như tham gia quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn, tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Hội Nhà báo Việt Nam, chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị và đạo đức nghề nghiệp cho các hội viên, đẩy mạnh triển khai cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, cử trên 100 lượt nhà báo, hội viên tham gia các lớp tập huấn do Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức trên 20 lớp tập huấn nghiệp vụ, 12 chuyến đi thực tế sáng tạo tác phẩm, báo chí tại các đơn vị doanh nghiệp địa phương tỉnh với gần 300 lượt hội viên tham gia, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao và tham gia các giải báo chí, xuất phát ấn phẩm Nhà báo Thái Nguyên và duy trì trang thông tin điện tử của hội, là cơ quan đầu mối đón tiếp các cơ quan báo chí về làm việc tại Thái Nguyên, đón tiếp các cơ quan báo chí hành hương về nguồn, thăm nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam, di tích trường dạy viết báo Huỳnh Thúc Kháng, tiếp đón các cơ quan báo chí về nguồn, tham gia Hội báo Xuân toàn quốc và tổ chức Hội báo Xuân Thái Nguyên. Công tác từ thiện nhân đạo của hội được đẩy mạnh, tổ chức chương trình văn nghệ thể thao, xem xét xử lý hội viên vi phạm quy định đạo đức người làm báo Việt Nam. Trong nhiệm kỳ hội đã kết nạp mới được 42 hội viên, v.v. Đại hội đã xác định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024 với mục tiêu đoàn kết, xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, nâng cao phẩm chất chính trị đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn của đội ngũ người làm báo, đáp ứng yêu cầu phát triển. Tại đại hội, các chi hội nhà báo đã có những ý kiến tham luận đóng góp vào báo cáo dự thảo kết quả hoạt động khóa 5 nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng hoạt động của Hội Nhà báo trong khóa 6 nhiệm kỳ 2019-2024. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận những đóng góp của báo chí Thái Nguyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí nhấn mạnh:
thông qua báo chí, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh nhanh chóng đến với doanh nghiệp và người dân. Nhờ báo chí đã nhân lên nhiều việc làm tốt, phê phán những việc làm chưa tốt. Nhờ đó, Thái Nguyên có thêm những động lực, nhân lên sức mạnh thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của đại hội đã đề ra. Qua theo dõi và nghe báo cáo tham luận tại đại hội cho thấy báo chí Thái Nguyên đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng, chất lượng, loại hình. Đội ngũ những người làm báo tại Thái Nguyên đã bắt kịp xu thế thời đại, xu thế làm báo hiện đại. Thông tin báo chí nhờ đó nhanh nhạy, sắc bén, có tính đảng và tính định hướng cao.
Thay mặt lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Bá Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá báo cáo chính trị trình tại đại hội, đã đánh giá khách quan nghiêm túc những kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế của Hội Nhà báo Thái Nguyên trong nhiệm kỳ qua. Phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới được chỉ ra phù hợp với xu thế phát triển của báo chí hiện đại. Đồng thời, đồng chí có chỉ đạo.
Ngay sau đại hội, chúng tôi cũng đề nghị Ban chấp hành nhiệm kỳ mới của Hội Nhà báo tỉnh khẩn trương xây dựng chương trình kế hoạch hành động trong cả nhiệm kỳ, tổ chức các hoạt động thiết thực hướng tới Đại hội 11 Hội Nhà báo Việt Nam được tổ chức vào tháng 10 năm 2020.
Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng bức chướng cho Hội Nhà báo tỉnh với nội dung đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, phát triển. Với tinh thần dân chủ thẳng thắn, các đại biểu cũng đã bỏ phiếu bầu ra 11 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa 6, nhiệm kỳ 2019-2024. Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa 6 đã họp phiên đầu tiên bầu ra Ban thường vụ và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban kiểm tra của Hội. Đồng chí Nguyễn Bảo Lâm, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa 5, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên khóa 6.
Trong các ngày từ mùng 9 tháng 12 đến ngày 11 tháng 12 năm 2019, tại Hội trường Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên sẽ long trọng diễn ra kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét thảo luận 36 báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết, trong đó có 6 nội dung do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh trình, 26 nội dung do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình, 4 nội dung do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan tư pháp tỉnh trình. Ngoài các nội dung thường kỳ, một số nội dung được nhiều đại biểu và cử tri quan tâm cũng sẽ được xem xét thảo luận và quyết định tại kỳ họp này, như việc sáp nhập, đổi tên xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, quy định số lượng chức danh và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, xóm, tổ dân phố, giao biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp và hợp đồng lao động năm 2020 của tỉnh. Dự kiến kỳ họp sẽ thông qua 24 nghị quyết quan trọng làm căn cứ pháp lý cho các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh thực hiện. Đồng thời, về chức năng nhiệm vụ của mình, Hội đồng Nhân dân tỉnh có thể xem xét quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền. Để tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri trên địa bàn nắm bắt đầy đủ chính xác các nội dung của kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức các chương trình truyền thanh trực tiếp phiên khai mạc, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường và phiên bế mạc kỳ họp. Cụ thể, phiên khai mạc kỳ họp được truyền thanh trực tiếp trên sóng FM tần số 93,1 MHz vào lúc 8 giờ ngày 9 tháng 12 năm 2019. Đề nghị các trạm, cụm truyền thanh cơ sở thực hiện tiếp sóng của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên để cử tri các địa phương theo dõi đầy đủ, rõ ràng các nội dung của phiên họp.
Chiều ngày 5 tháng 12, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội nông dân xã Sơn Cẩm tổ chức bế giảng lớp sơ cấp đào tạo nghề may công nghiệp cho 32 học viên là đồng bào dân tộc thiểu số chưa có việc làm và hội viên nông dân xã. Trong thời gian 3 tháng, các học viên được đào tạo các nội dung chính về an toàn lao động trong dây chuyền may công nghiệp, cấu tạo và cách sử dụng, xử lý lỗi thông dụng khi sử dụng máy may công nghiệp, các đường may cơ bản, kỹ thuật may chi tiết, kỹ thuật lắp ráp hoàn chỉnh quần áo các loại. Bên cạnh các giờ lý thuyết, giáo viên trung tâm cũng dành nhiều thời gian cho học viên thực hành, qua đó từng bước nâng cao hiệu quả đào tạo nghề. Được biết, các học viên được hỗ trợ 100% học phí, sách vở và các chi phí khác trong toàn bộ khóa học. Kết thúc khóa học, 100% học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề may công nghiệp, trong đó có 80% tỷ lệ học viên đạt chứng chỉ loại khá giỏi.
Sáng ngày 5 tháng 12, Hội Cựu chiến binh phường Tân Lập đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, ngày 6 tháng 12 năm 1989, ngày 6 tháng 12 năm 2019. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong suốt 30 năm xây dựng và trưởng thành. Hội Cựu chiến binh phường Tân Lập hiện có 354 hội viên tham gia sinh hoạt tại 17 chi hội. Những năm qua, Hội Cựu chiến binh phường luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên động viên cán bộ hội viên phát huy tốt bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân, quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần cho hội viên. Nhiều chi hội còn tổ chức được các mô hình hội viên giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu. Trong đó có những gia đình hội viên có doanh thu từ 500 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng một năm. Bên cạnh đó, hội cũng tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, thường xuyên thăm hỏi và tặng quà cho cán bộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn đột xuất, hội viên ốm đau, bệnh tật nhân các dịp lễ Tết. Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh phường Tân Lập đã khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của hội thời gian qua và trong năm 2019.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được các cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên tích cực hưởng ứng. Từ đó đã xuất hiện nhiều cựu chiến binh gương mẫu tích cực tham gia các phong trào hoạt động xã hội, là tấm gương sáng ở nhiều cấp hội. Trong đó phải kể đến cựu chiến binh Vũ Đức Đấu, 63 tuổi, hiện là trưởng ban tuyên giáo Hội Cựu chiến binh tỉnh. Ông cũng là một trong 32 cá nhân tiêu biểu được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên khen thưởng tại hội nghị tổng kết 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị. Nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Gương sáng cựu chiến binh học tập và làm theo lời Bác.
Năm 1979, khi hơn 60 vạn quân Trung Quốc bất ngờ vượt qua biên giới và xâm lược 6 tỉnh của Việt Nam, thanh niên Vũ Đức Đấu đã lên đường tham gia chiến đấu bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc. Cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc kết thúc, người lính Vũ Đức Đấu trở về quê hương, tiếp tục phục vụ trong quân ngũ đến năm 2010. Sau khi nghỉ hưu, ông tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Tân Thịnh, sau đó là trưởng ban tuyên giáo Hội Cựu chiến binh tỉnh từ năm 2015 đến nay. Trở về đời thường, mang trên mình nhiều vết thương do chiến tranh để lại, song cựu chiến binh Vũ Đức Đấu không ngại khó, ngại khổ, luôn nêu gương trong mọi hoạt động. Ông chia sẻ, với vai trò là trưởng ban tuyên giáo Hội Cựu chiến binh tỉnh, bản thân tôi luôn chủ động nghiên cứu đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, kịp thời tham mưu cho Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền, định hướng công tác tư tưởng cho cán bộ hội viên cựu chiến binh và các tầng lớp nhân dân. Bản thân ông cũng luôn quan tâm tận tụy với công việc được giao, thường xuyên sâu sát đến tận các chi hội cơ sở để nắm bắt tình hình và tuyên truyền vận động hội viên thực hiện nhiệm vụ do Hội Cựu chiến binh tỉnh phát động, qua đó thúc đẩy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cơ sở. Bên cạnh đó, ông cũng luôn tích cực hướng dẫn, giúp đỡ các cấp hội, phối hợp với đoàn thanh niên tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, tuyên truyền về biên giới, hải đảo cho thế hệ trẻ, từ đó đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của hội, xây dựng hội trong sạch, vững mạnh. Nói về cựu chiến binh Vũ Đức Đấu, ông Hoàng Văn Trình, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên cho biết, là trưởng ban tuyên giáo Hội Cựu chiến binh của tỉnh, trong nhiều năm qua, không chỉ là một cán bộ, hội viên gương mẫu, tiêu biểu, bản thân cựu chiến binh Vũ Đức Đấu rất tích cực trong hoạt động giáo dục truyền thống, nói chuyện về những tấm gương người tốt, việc tốt trong toàn tỉnh Thái Nguyên. Với những nỗ lực đó, nhiều năm qua, cựu chiến binh Vũ Đức Đấu đã vinh dự được nhận bằng khen, giấy khen của tỉnh và Trung ương Hội Cựu chiến binh. Đó là động lực quan trọng để ông tiếp tục nỗ lực cống hiến, đóng góp xây dựng Hội Cựu chiến binh tỉnh ngày càng vững mạnh, phát triển.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp.
Kính chào quý doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân thành phố Thái Nguyên. Một tuần nữa lại trôi qua. Hôm nay đã là tuần đầu tiên của tháng 12. Chúng tôi, những người làm chương trình, lại được đồng hành cùng các doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân thành phố Thái Nguyên trong chuyên mục Tài chính doanh nghiệp. Chuyên mục tuần này có những thông tin đáng chú ý sau. Tin tức thị trường tài chính tuần qua. Bài viết Vai trò của tổ chức hội đối với sự phát triển của doanh nghiệp hội viên. Mở đầu chuyên mục hôm nay như thường lệ là tiểu mục Thông tin 360.
Mục Thông tin 360.
Tổng cục Quản lý thị trường vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch đấu tranh phòng ngừa, kiểm tra xử lý vi phạm tại các địa bàn tụ điểm nổi cộm về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến hết năm 2020. Theo đó, Tổng cục Quản lý thị trường đã công khai hàng trăm tụ điểm kinh doanh buôn bán hàng giả, hàng nhái nổi cộm tại 20 tỉnh, thành phố. Các mặt hàng sẽ nằm trong diện đấu tranh kiểm tra xử lý là mặt hàng thực phẩm chức năng, thời trang, trang sức, đồng hồ, mỹ phẩm, quần áo, giày dép, túi ví và các loại mặt hàng khác có xuất hiện tình trạng hàng giả không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại các địa bàn nổi cộm theo danh sách trên. Để thực hiện kế hoạch này, 100% cơ quan chính quyền, ban quản lý chợ, trung tâm thương mại, tuyến phố, phường, xã, thôn, xóm tại các địa bàn nổi cộm ký cam kết quy chế phối hợp, không để hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bày bán công khai, vi phạm tái diễn. Tại Thái Nguyên, các chợ trung tâm trong thành phố và các địa bàn phường Đồng Quang, Thịnh Đán sẽ được các ngành chức năng tập trung triển khai thực hiện.
Theo ghi nhận, tính đến ngày 4 tháng 12, giá lợn hơi được bán tại các hộ và các gia trại chăn nuôi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có quy mô dưới 10 con đã lên mức 72.000 đồng một kg. Tại các công ty chăn nuôi theo chuỗi như Stipi, giá lợn hơi đạt sấp xỉ 70.000 đồng một kg. Giá lợn hơi tăng cao tiếp tục đẩy giá thịt lợn bán lẻ tại các chợ tăng theo, đạt ngưỡng cao điểm lên tới 155.000 đồng một kg. Theo các tiểu thương, thời điểm này mức độ tiêu thụ thịt lợn của người dân đang có xu hướng chậm lại. Nguyên nhân là do giá lợn hơi tiếp tục có chiều hướng tăng cao nên người dân đã sử dụng các loại thực phẩm khác như thịt gà, thịt bò, cá để thay thế. Theo anh Nguyễn Phụ Hải, giám đốc công ty cổ phần chăn nuôi CP tại Thái Nguyên, thì từ nay đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, giá thịt lợn hơi có thể đạt ngưỡng 75.000 đồng kg.
Theo như mình dự đoán, nếu mà Trung Quốc không khát mà người ta không đi nhiều về Trung Quốc mà chỉ trong nước thôi thì giá cũng có thể là nó đứng này hoặc là lên thêm không đáng kể. Có thể theo mình dự đoán có thể lên cùng lắm lên đến 75 mà cùng.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Hiệp hội là một tổ chức tự nguyện phi lợi nhuận của các cá nhân tổ chức cùng ngành nghề, cùng sở thích, có chung mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên. Với Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên, trải qua 5 kỳ đại hội, đến nay hội đã trở thành ngôi nhà chung để các doanh nghiệp, doanh nhân trẻ chia sẻ cơ hội, kết nối giao thương, hợp tác cùng phát triển. Bài viết của phóng viên Minh Tâm.
Anh Bùi Văn Tuân, Ủy viên Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp Trẻ, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân xứ Trà, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Vệ sinh Công nghiệp Gia Phát chia sẻ. Sau khi tốt nghiệp đại học, với số vốn 6 triệu đồng tích lũy được, tôi mở dịch vụ vệ sinh công nghiệp, nhà ở, dân cư và dịch vụ chuyển nhà, văn phòng ở Thái Nguyên. Tuy nhiên do thiếu vốn, nhân lực và chưa có nhiều kinh nghiệm, nên việc mở rộng thị trường, phát triển dịch vụ khá khó khăn. Năm 2016, sau khi biết đến Câu lạc bộ Doanh nhân xứ Trà, đơn vị trực thuộc của Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên, được tham gia các phiên họp thường kỳ của câu lạc bộ, thì việc giới thiệu quảng bá các sản phẩm dịch vụ đến các doanh nghiệp, hội viên và khách hàng gần hơn rất nhiều. Cùng với đó, giải thưởng top 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc năm 2018 do Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam bình chọn mà tôi có được cũng nhờ sự tạo điều kiện giúp đỡ rất nhiều từ các anh chị trong hội.
Khi vào một tổ chức rồi, tất cả anh em đều đã biết nhau, đều đã hiểu được công việc của nhau và cái ngành nghề của nhau và cái uy tín hay như là cái chất lượng sản phẩm dịch vụ của một đơn vị nào đó thì chúng ta rất là dễ để có thể là kết hợp với nhau và giao thương với nhau. Có một câu nói rất là hay đấy là nếu mà muốn đi nhanh thì đi một mình, và muốn đi xa bền vững thì ta phải đi cùng với đồng đội. Thế thì cái việc mà chúng ta có đồng đội rất là quan trọng. Chúng ta cùng nhau tổ chức vào một câu lạc bộ hay cùng một hội thì cùng một hệ tư tưởng để chúng ta làm việc rất là dễ, thuận lợi.
Mới đây tại hội nghị ban chấp hành mở rộng, hội đã kết nạp 17 hội viên mới, nâng tổng số hội viên của hội là gần 300 doanh nghiệp. Anh Nguyễn Trung Hiếu, giám đốc chi nhánh Doji tại Thái Nguyên, một trong 17 hội viên mới được kết nạp, bày tỏ: trước khi trở thành hội viên chính thức của hội, tôi tham gia câu lạc bộ doanh nhân. Tại đây tôi đã nhận được sự quan tâm rất nhiều của ban chấp hành cũng như các hội viên thành viên. Trong môi trường này, chúng tôi được chia sẻ kinh nghiệm, cùng giao thương hợp tác, hỗ trợ nhau trong công tác bán hàng và phát triển thị trường.
Đối với một doanh nghiệp nói chung và đặc biệt là đối với những doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp, thì việc kết nối giữa các doanh nghiệp cũng như là việc làm thế nào để gia nhập thị trường thì đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải có những sự tương tác, giao lưu lẫn nhau, trao đổi thị trường, trao đổi kinh nghiệm, thì cái việc đó sẽ được đáp ứng bằng cách là tham gia vào công tác hội, ví dụ như các hội doanh nghiệp, các hiệp hội, thì các cái hội và hiệp hội sẽ là những cái cầu nối tốt để cho các doanh nghiệp có thể giao lưu với nhau, đồng thời sẽ là cầu nối giữa doanh nghiệp với các đơn vị quản lý nhà nước với chính quyền địa phương.
Đối với Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên, năm 2019 là năm thứ hai thực hiện nghị quyết của Đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2017-2022. Xác định vai trò của hội là tổ chức kết nối các doanh nghiệp có cùng sở thích, chí hướng, tiến tới hợp tác cùng phát triển. Nên qua mỗi kỳ đại hội và qua từng năm thực hiện nghị quyết, hội luôn năng động sáng tạo, tích cực đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản lý điều hành doanh nghiệp. Anh Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh thông tin. Giai đoạn 2013-2018, nền kinh tế trong nước gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp hội viên đứng trước nguy cơ phá sản hoặc phải tạm ngừng hoạt động. Hội đã luôn đồng hành sát cánh, sẻ chia cùng các hội viên, vận động tái cấu trúc doanh nghiệp. Thông qua các chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng thương hiệu của doanh nhân trẻ, xây dựng văn hóa doanh nhân, hỗ trợ đẩy mạnh sản xuất kinh doanh cho hội viên, đã khẳng định tổ chức hội là ngôi nhà chung cho các hội viên cùng liên kết hợp tác và phát triển. Nhờ đó, nhiều dự án đầu tư tiếp tục được mở rộng và phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh, giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động ở địa phương. Có thể thấy, với những con số biết nói cụ thể như số lượng hội viên tăng trưởng qua các năm, số tiền ký kết hợp tác thành công lên tới cả 100 tỷ đồng, cùng những hoạt động thiết thực mà Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên đã và đang làm, một lần nữa khẳng định vai trò tiếng nói đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp trẻ nói riêng, cộng đồng doanh nghiệp nói chung của các tổ chức hội hết sức quan trọng. Do đó câu nói, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa và chắc chắn thì phải đi với đồng đội. Và tổ chức hội chính là người đồng đội thân thiết nhất giúp mỗi doanh nghiệp tự tin vượt sóng ra khơi.
Như con ong biết tin nhì hoa giữa mênh mông địa trường rừng xa, chắc lên thành hương mật ngọt vượt qua ngàn gió táp mưa xa. Doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam mang dòng máu trắng tư thương, luyện chi bền rèn tài cao, ta cùng hát bài ca làm giàu. La 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 la. Vươn lên trong thời đại mới. La 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 la. Làm giàu cho cuộc đời, làm giàu cho đất nước, để Việt Nam danh vai cùng cường quốc Nam châu.
Những con ong biết tìm mì hoa giữa mênh mông địa trùng rừng xa, chất lên thành hương mật ngọt vượt qua ngàn gió táp mưa xa.
Doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam mang dòng máu cha ông tư thương, luyện chi bền rèn tài cao, ta cùng hát bài ca làm giàu. La 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 la. Làm giàu cho cuộc đời, làm giàu cho đất nước, những doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam hãy vươn lên trong thời đại mới. La 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 la.
Những con ong biết tìm mì hoa giữa mênh mông địa trùng rừng xa, chất lên thành hương mật ngọt vượt qua ngàn gió táp mưa xa.
Doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam mang dòng máu cha ông tư thương, luyện chi bền rèn tài cao, ta cùng hát bài ca làm giàu. La 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 la. Làm giàu cho cuộc đời, làm giàu cho đất nước, những doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam hãy vươn lên trong thời đại mới. La 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 la.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 6 ngày 7 tháng 12 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 12 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét. Khu vực phía Tây, gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 7 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét. Khu vực phía Nam, gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 12 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét. Khu vực phía Đông, gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 7 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100 m2, là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường, Võ Nguyên Giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng, hotline 0919776578.
Này, mình đang ở đâu đây?
Em làm sao mà biết được?
Thì bật mạng lên mà kiếm.
Nhưng mất mạng rồi còn đâu?
Ui giời ơi, gay quá thôi.
Làm sao đây anh?
Thôi em đừng làm anh cuống nữa được không?
Tìm được thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Chỉ 15k dùng mọi nơi mọi lúc nha. Cần mạng thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Cầm phone lên ngay và đăng ký thôi.
15k 3GB ta sẽ an tâm không lo suốt ngày phụ thuộc wifi. 30k 7GB tao lướt 7 ngày ta sẽ vô tư online cả tuần luôn.
Đăng ký ngay siêu ưu đãi data của Viettel ST15k 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày, ST30k 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15k.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.